Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiên hữu tri thức, chủ đề phần 2 kinh Quán Vô Lượng Thọ là 7 đối tượng quán niệm về tịnh độ. Phần này bắt đầu đi vào trọng tâm của phương pháp quán niệm. 7 đối tượng sau đây được xem như là những ứng dụng về quán niệm giúp cho một hành giả ở tuổi ta bà có thể hình dung và liên tưởng đến các đặc điểm về thế giới cực lạc qua phương diện cơ sở hạ tầng. Nội dung phần này chủ yếu là triển khai rộng từ việc mô tả vắn tắt ở trong kinh A Di Đà. Cơ sở hạ tầng của tịnh độ, đặc biệt hơn là những gì chúng ta xây dựng trên hành tinh này. Mỗi một dữ liệu về cơ sở hạ tầng tịnh độ thường là biểu tượng cho một giá trị tâm linh vốn rất có ý nghĩa. Do đó khi quán tưởng, hành giả cần lưu tâm đến ý tưởng về biểu tượng chứa đựng trong các đối tượng được quán niệm. Thấy lệ thuộc vào tầm nhìn của con mắt, bao gồm góc độ quang học, khoảng cách từ địa điểm nhìn và sự vật được thấy, và nhiều điều kiện khác về thị lực của con mắt. Quán tưởng là cái nhìn của tâm, còn được gọi là tâm tưởng. Sự vật được chúng ta nhìn bằng tâm có thể có một khoảng cách địa lý rất xa, mà thông thường dùng nhãn quan của con mắt chúng ta sẽ không thể nhìn thấy được. Nhờ nhìn bằng mắt tâm, thế giới Tây Phương Cực Lạc ở phương Tây xa xôi cách chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng vẫn có thể thông qua sự mô tả ẩn hiện trước mặt mình. Để quán tưởng có được kết quả dẫn đến sự an lạc tâm linh, người thực tập quán tưởng càng phải lưu tâm thực tập chánh niệm trong lúc quán tưởng, còn được gọi là chánh quán. Tất cả mọi ước vọng dù là thiện chí không nên đi kèm theo sự quán tưởng, bởi vì như thế là lòng tham đang trỗi dậy và làm cho chúng ta sống với vọng niệm, đa khi quán tưởng phải đi kèm với chánh niệm. Khó khăn đối với người quán niệm là các dữ liệu ký ức tồn đọng trong bộ não mà phần lớn ta khó quên đi. Những ký ức về khổ đau, những nỗi ám ảnh, những sự bực tức, những cảnh huống bất hạnh có thể tái sống lại trong thời gian chúng ta thực tập quán tưởng. Và đừng vì sự tái sống lại tạm thời đang khi quán tưởng diễn ra mà chúng ta bỏ cuộc hoặc nghĩ rằng do tu tập cho nên nghiệp đổ. Đây là quan niệm rất mê tín dị đoan của một số quần chúng Phật tử do không có cơ hội đào sâu vào triết lý đạo Phật. Vọng niệm và vọng tưởng trỗi dậy với chúng ta hàng ngày, hàng giờ và hàng tích tắc. Thông thường khi sống trong vọng tưởng, nếu chúng ta không có nhìn lại chính mình, sự tồn tại của nó sẽ trở thành như là một thói quen, do đó ta ít khi nhận diện ra vì ta với nó đã là một rồi. Tình trạng này giống như những người bán thịt cá tươi tại các chợ Vì quen với mùi tanh hôi của thịt cá, người bán thịt cá không còn cảm giác bị tanh hôi nữa. Đa khi những người không làm công việc này, từ một không gian khác bước vào trong lòng chợ, đến trước cái nơi bán thịt cá, cảm giác hôi tanh đã làm cho những người đó thỉnh thoảng bị dọn ngược. Khi vọng niệm đã sống trong nếp suy nghĩ và hành động, chúng ta không nhận diện ra chúng. Đến khi mình có cơ hội ngồi xuống yên tịnh niệm Phật, quán tưởng, thiền hành, tụng kinh, thì các vọng niệm đó nó cũng hoạt động như thường lệ. Lúc này vì tâm chúng ta đang lắng, cho nên chúng ta thấy được cái hoạt dụng của nó. Các biểu hiện làm cho chúng ta lo ngại rằng có lẽ do tu mà nghiệp bị đổ chăng. Tu chẳng những không kéo theo sự đổ nghiệp, chứ thực tế là một tiến trình chuyển nghiệp, giúp cho chúng ta thay đổi tính năng nghiệp quá khứ vốn có những hiệu ứng tiêu cực, trở thành bị vô hiệu hóa. Nhờ đó ta có thể trải nghiệm được an vui, hạnh phúc trong đời. Khi quán tưởng, hành giả cần phải lưu tâm đối Phật được hình dung chỉ là một công cụ, không phải là cứu cánh trong đời thân của nó. Tính thực tiễn của đối vật được quán tưởng có thật hay không không quan trọng nữa. Thông qua hình ảnh này ta rút ra được các giá trị an lạc, hạnh phúc, và đây chính là cốt lõi của nghệ thuật quán tưởng trong đạo Phật. Chưa quen với phương pháp quán tưởng, có người sẽ nghĩ rằng hành giả tu theo đạo Phật trở nên mơ mộng, mông lung, xa xôi, thiếu thực tiễn. Thực ra không phải thế, vì việc quán tưởng không phải nhằm để chúng ta đạt được cái đối vật mà chúng ta đang tâm niệm, mà là mượn các đối vật để ta thanh lọc tâm mình. Nắm rõ được tiêu chí này đó, thời gian 5 phút cho đến 15 phút quán tưởng sẽ giúp cho chúng ta trải nghiệm được các kinh nghiệm nội tại rất an vui. Người thực tập quán tưởng cũng nên tránh tình trạng lạm dụng về cơ chế tưởng, vì như thế có thể dẫn đến tình trạng bị hoang tưởng. Mà hoang tưởng như là một phần của tâm thần phân liệt, làm cho chúng ta không nhìn thế giới hiện thực đúng với bản chất như thị của chúng, và do đó các phán đoán liên hệ đến tư duy và ứng dụng trong cuộc sống sẽ trở nên bị lệch lạc. Chánh niệm trong quán tưởng giúp cho chúng ta không thể nào bị rơi vào các hoạt dụng của quán tưởng, như một số người vướng vào các chứng bệnh rối loạn tâm thần quán tưởng thường mắc phải. Ở đây Đức Phật nêu ra động cơ dạy quán tưởng về 7 đối vật. Ngài dạy Tôn giả A Nan và Hoàng hậu Vi Đề Hy, người đại diện pháp hội, thưa thỉnh Đức Phật thuyết giảng về bài kinh này. Này các đệ tử, hãy vì chúng sinh đang bị giặc phiền não nhiễu hại mà trình bày nghiệp thanh tịnh. Thầy A Nan, hãy nên vì đại chúng mà tường trình lại những gì ta dạy hôm nay. Mục tiêu của phương pháp quán tưởng thông qua câu trích dẫn của Đức Phật là nhằm giúp cho chúng ta chuyển hóa được các nghiệp phiền não. Mà phiền não nó thuộc về hoạt dụng tâm lý, thái độ, tâm tư, nhận thức sai lệch với hiện thực, dẫn đến nỗi khổ niềm đau. Do đó quán tưởng trong đạo Phật khác với thiền xuất hồn, thiền xuất thần của một số người chủ trương ngày nay. Tại vì theo đạo Phật, chánh niệm là làm sao duy trì được hiện tượng thân và tâm đồng hành cùng một chỗ và cùng thời điểm. Sự ly dị giữa thân và tâm được xem là thất niệm, hay còn gọi là vọng niệm. Do đó đặt cơ chế tưởng trên vọng niệm trước sau gì, người thực tập sẽ bị các chứng bệnh quan tưởng. Trong thời gian qua khoảng 10 năm, thỉnh thoảng chúng tôi có cơ hội tư vấn cho những người thực tập nhân điện và khai luân xa bị rơi vào các chứng bệnh quan tưởng. Khi được hướng dẫn về việc tưởng rằng là cái luồng năng lượng sinh học của vũ trụ bao gồm âm và dương đang theo các lỗ, các huyệt luân xa đi vào trong cơ thể, thì người đó liên tưởng rằng là cơ thể mình đang rung chuyển. Và một số người thực tập được sự rung chuyển đó, nhưng không ngờ rằng đó là một sự quan tưởng dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần, và có thể nói vài chục phần trăm những người thực tập nhân điện và mở luân xa rơi vào tình trạng quan tưởng này. Người đệ tử tu học Phật pháp không nên trải nghiệm luân xa nhân điện, vì đó là những phương pháp ngoài đạo Phật. Giá trị hứa hẹn của nó thường được những người hướng dẫn về môn học này là có khả năng điều trị được bệnh tật. Chúng ta đừng ôm đồm làm công việc không phải thuộc về chuyên môn của mình. Công việc đó dành cho các bác sĩ, các dược sĩ, các đông y sĩ và những người hữu quan được đào tạo chuyên môn, có bằng cấp và có năng lực thật sự để giúp cho những người bị bệnh vượt qua được những cơn bệnh hiểm nghèo. Mê một năng lực điều trị bệnh mà vốn mình không phải mấy ai cũng có thể sở hữu được nó đã làm cho rất nhiều nạn nhân trở thành những kẻ bị quan tưởng. Do đó việc thực tập quán tưởng là có giới hạn, không phải lúc nào 24/24 cũng quán tưởng hết, vì như thế là có vấn đề. Ta chỉ quán tưởng trong một thời gian nhất định với một mục đích nhất định để đạt được các giá trị tâm linh nhất định, sau đó chúng ta quay trở về với thế giới hiện thực để chúng ta sống chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi. Đây là điều mà các hành giả Tịnh Độ Tông cần phải lưu tâm. Cũng trong thời gian qua, chúng tôi cũng có cơ hội tư vấn cho những người bị rối loạn quan tưởng bởi danh hiệu Phật, bởi tiếng mõ, tiếng chuông và bởi lời kinh. Họ nghe văng vẳng bên lỗ tai ngày cũng như đêm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, và rất mừng rằng là họ đã đạt được chánh niệm. Thực ra đó là một sự quan tưởng. Quan tưởng bằng âm thanh đó, thì nó có hai nội dung, hoặc là ấn tượng hoặc là ám ảnh. Mỗi người theo cái kinh nghiệm tiếp xúc trong thực tiễn mà có thể bị vướng kẹt vào một trong hai đối tượng vừa nêu. Những người có tín ngưỡng đạo Phật thì tập quán tưởng sai phương pháp dẫn đến sự quan tưởng là ngộ nhận rằng mình đã được nhất tâm bất loạn ngày và đêm. Vì vậy đó, trong tình huống này không còn cách nào khác, phải đi đến bệnh viện tâm thần để nhờ các bác sĩ tâm thần cho uống các thuốc để ngăn chặn sự phát triển quan tưởng về âm thanh đang diễn ra văng vẳng bên tai. Do đó nói cách khác là quán tưởng chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, 15 phút, 30 phút, đừng nhiều hơn, vì như thế có thể trở thành sự lạm dụng không cần thiết. Và thời gian còn lại ta có hòa nhập với đời sống gia đình, xã hội để làm những việc cần làm. Sau đây là 7 đối tượng quán tưởng đầu được phần thứ 2 của Kinh Quán Vô Lượng Thọ nêu ra. 1. Quán mặt trời. Đức Phật cho rằng đó, những người bị mù từ thở nhỏ không thể nào nhìn thấy được màu sắc, hình thù và ánh sáng của mặt trời. Như những người có mắt như chúng ta, không khó khăn trong việc tiếp nhận trực tiếp các nội dung vừa nêu. Và Đức Phật giải tiếp rằng là bằng quán tưởng, những người mù có thể hình dung trong não trạng của họ các hình ảnh được phản ánh lại từ thế giới hiện thực. Quán tưởng giúp chúng ta khắc phục được các yếu kém về thị lực, về góc quang học ánh sáng và về những cái giới hạn khoảng cách giữa đối vật được chúng ta quan sát hay là ngắm nhìn. Quán tưởng đã vượt xa biên giới và không bị bất cứ cái gì làm trở ngại như là một cản lực. A. Tư thế ngồi. Đức Phật dạy các hành giả thực tập quán mặt trời phải ngồi trong chánh niệm, hướng thẳng về phía tây. Ở đây Ngài không hề ghi là chúng ta phải ngồi trong tư thế hoa sen, tức là kiết già hay là bán già, mà chỉ ngồi trong chánh niệm thôi. Do đó tùy theo sức khỏe và điều kiện mà chúng ta đang có thể ngồi trên ghế, có thể ngồi dưới sàn nhà, có thể ngồi có niệm lót khoảng chừng 1-2 cm cho khỏi bị tê nhất. Quan trọng là phải có được chánh niệm trong tư thế ngồi trên ghế hoặc ngồi dưới sàn. Lưng phải đứng thẳng và không tạo ra bất cứ một căng thẳng nào về cơ bắp trong tư thế ngồi. Đầu hướng về phía tây để liên tưởng thế giới Tây Phương Cực Lạc, sự hiện hữu của mặt trời mặc dầu không phải nằm ở phương tây, nhưng bằng phương pháp quán tưởng ta có thể hình dung được. B. Tưởng niệm được xem là nội dung quan trọng mà người quán tưởng cần phải lưu tâm. Đức Phật dạy hãy gia diết hình dung và phát khởi dòng tưởng niệm trong tâm. Tưởng là hình dung, niệm là ghi nhớ lấy. Và tưởng niệm nó có một cái đối vật rõ ràng, cụ thể để chúng ta có thể thấy giống như là đang ở trước mặt mình. C. Đối tượng. Chính yếu đây là mặt trời. Ngài giải tiếp: nhìn thấy mặt trời sắp lặn, dạng như mặt trống đồng treo. Quán kỹ chỗ mặt nhật sắp lặn khiến cho tâm hành giả niệm trụ vững vàng và chỉ tưởng nhớ đến hình ảnh mặt trời. Ngoài ra không có một đối vật nào khác được xen lẫn vào. Nói một cách khác là hình ảnh mặt trời trở thành một công cụ. Theo đó, việc gửi gắm tâm sẽ giúp cho hành giả không còn thời gian liên tưởng đến tham, sân, si, phiền, não, nghiệp trước và những thứ khổ đau trên cuộc đời. Như vậy, thời gian quán tưởng mặt trời là thời gian chúng ta trải nghiệm sự buông xả tất cả các cảm giác khổ đau. Về ứng dụng y khoa, hiện tại thì cũng có một số dòng thiền Phật giáo hướng dẫn các hành giả vào buổi sáng nhìn về phía mặt trời trong vòng khoảng chừng 3-5 phút tùy theo điều kiện sức khỏe. Những người bị dị ứng ánh sáng thì không nên thực tập phương pháp này vì có thể làm cho mắt bị chói lòa hơn, dẫn đến một số ảo giác. Quán tưởng ánh sáng mặt trời và nhìn thấy ánh sáng mặt trời khi vừa ló dạng sẽ giúp chúng ta trị liệu được một số bệnh và làm cho bộ nhớ được tăng trưởng, ký ức tốt. Dĩ nhiên thời lượng là khoảng chừng 3-5 phút thôi. Ở trong các kinh điển Pali, Đức Phật thường dạy chúng ta cái mẹo vật vượt qua sự buồn ngủ, cái cảm giác làm cho mình gần như là khó kháng cự, đó là quán tưởng mặt trời. Còn nếu ở nơi chúng ta đang thực tập thiền mà sự ngủ gật diễn ra, thì hành giả có thể bước ra bên ngoài nhìn về phía mặt trời thì cảm giác buồn ngủ sẽ được vượt qua. D. Giữ chánh niệm. Đức Phật dạy, khi đã nhìn thấy được mặt trời hiển hiện trước mặt thì nhắm mắt hay mở mắt đều phải thấy ánh sáng của nó chiếu soi, không hề bị gián cách. Mặt trời ở trong đạo Phật là một ẩn dụ tượng trưng cho nhận thức và trí tuệ. Sự chiếu soi của ánh sáng mặt trời tượng trưng cho cái công bằng, cái bình đẳng, sự không thiên vị, và đây chính là các ứng dụng của nhận thức trí tuệ. Trong khi giải quyết các vấn nạn diễn ra liên hệ đến chúng ta và cuộc sống. Do đó mục đích của việc quán ánh mặt trời để lại thấy nguồn trí tuệ của con người là không giới hạn, và trí tuệ đó có thể sử dụng cho các hoạt dụng khác nhau một cách rất tròn đầy, giống như mặt trời chiếu soi các vật dưới nó không hề có thiên vị phân biệt đối xử cây lớn cây nhỏ, vật to vật nhỏ, người da trắng kẻ da đen. Tâm thanh tịnh của con người là một vườn mặt trời, tự giác chiếu soi con người là một vườn ánh sáng. Do đó qua sự liên tưởng này, chúng ta nêu một quyết tâm lớn làm sao để sở hữu được trí tuệ như là ánh sáng mặt trời để giải quyết tất cả các vấn nạn. Đối tượng 2, quán tưởng nước. A. Quán tâm như nước lặng trong. Đức Phật dạy, hãy nhìn thấy nước lắng trong, sạch sẽ, không màu sắc. Và tính năng của nó là ghi nhận được các vật được phản ánh với nó một cách rất rõ ràng. Giữ ý tưởng không để cho tâm bị phân tán. Nước trong thì không có màu. Cái màu sắc ở đại dương thực ra chỉ là một sự tương phản quang học giữa ánh sáng và độ sâu của nó thôi, là chúng ta có cảm giác nước trong xanh hoặc là nước ngã theo màu xanh tím vân vân. Việc quán tưởng nước trong giúp cho chúng ta liên tưởng rằng là tâm của chính mình đó vốn là phẳng lì như là nước không hề bị gợn sóng. Sóng là một hoạt dụng của nước và làm mất đi tính lặng yên của nước. Ý thức diệu quyên, nỗi khổ niềm đau, cảm xúc dâng trào đều là những hoạt dụng của sóng ở trên mặt nước đâm. Do đó việc tu tập quán tưởng nước trong giúp cho hành giả liên tưởng rằng là tâm hành giả khi được thanh tịnh lắng nghiêng bằng quán tưởng chánh niệm thì tất cả mọi nỗi khổ niềm đau đó sẽ được chuyển hóa. B. Quán tưởng băng. Ngoài việc quán tưởng nước trong, Đức Phật còn khuyên chúng ta hãy quán tưởng thông qua nước nhìn thấy băng trong suốt trắng phao. Sự chói suốt của băng như lưu ly, liên tưởng đến cái khối tâm của con người cũng trong suốt như thế, mặc dù trải qua các hoàn cảnh thuận nghịch và các thăng trầm như là những cung bậc trong cuộc đời, tảng băng tâm vẫn không hề bị mất đi hoạt dụng thể tánh tịnh minh của chính nó. Do đó quán hai hình thức của nước là nước trong không chuyển động và tảng băng như là một khối sẽ giúp cho hành giả cố gắng duy trì làm sao cho tâm được trong sáng, có thể ghi hình mọi sự vật hiện tượng như bản chất của chúng hiện trên mặt gương nước tâm. Bản chất của nước là một dòng chảy. Dòng chảy nào cũng phát xuất từ một đầu nguồn, di chuyển và đi đến một địa điểm nào đó, và là tiếp tục trôi chảy không dừng lặng. Tâm của người trôi chảy theo thời gian, trải qua nhiều kiếp sống, tái sanh rất nhiều lần đến độ chúng ta không còn nhớ điểm được. Con người có thể thay hình đổi dạng thì theo nghiệp, nhưng bản chất tâm vốn trong sáng như tảng băng lưu ly vẫn không hề bị các thay đổi làm cho nó không còn là chính nó nữa. Nhờ nhận thức này, hành giả tăng cường thêm cái niềm tự tin và năng lực tu tập của bản thân để có thể trải nghiệm sự an vui và đạt được sự an vui cho chính mình. Đối tượng 3, quán tưởng đất như lưu ly. A, đối tượng quán, Đức Phật dạy quán tưởng mặt địa cầu trong ngoài chói sáng, phía dưới có tràn vàng, kim cương, thất bảo. Kim tràn ấy tám phương đầy đủ tám cạnh, mỗi mỗi phương do năm châu báu làm thành, mỗi mỗi bủ châu có ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng có tám vàng bốn ngàn màu chói đất lưu ly, sáng như ức ngàn mặt nhật, chẳng hề thấy đủ hết được. Mục đích của việc quán tưởng đất như vừa nêu là để giúp cho chúng ta thấy rõ được tính năng vĩ đại của đất. Và đất đây được hiểu như là địa cầu, nền tảng mà mọi sự sống có mặt, tồn tại, phát triển. Thông thường địa cầu bị con người tận dụng một cách cạn kiệt. Các nguồn tài nguyên, các quặng mỏ bị con người tận dụng và phá hoại, dẫn đến nạn hạn hán toàn cầu và những ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe và sự sống của con người. Ở đây ta quán dưới lòng đất có kim cương, thác bảo, tức là những vật quý báu, các vật quý báu, để chúng ta cần phải biết ơn đất và sử dụng đất một cách có nghệ thuật. Sống trên mặt đất mà quên đi sự bảo hộ nó là một sự vong ơn. Lối quán tưởng tâm như địa cầu, và địa cầu tâm đó có nhiều quản quý, giúp cho chúng ta thấy rất rõ trong cõi tâm ta có chứa đựng rất nhiều các tiềm năng quý. Khái niệm tiềm năng ngày nay không còn là một ý niệm xa lạ. Kể cả trong kinh doanh người ta cũng có khái niệm mà khách hàng tiềm năng, chỉ cho những đối tượng khách hàng mà mình chưa có mối quan hệ. Nhưng cái tiềm năng trở thành khách hàng và tiêu thụ các dòng sản phẩm mà nhà doanh nghiệp có thể cung ứng để theo đó mang lại các lợi nhuận là điều mà ai làm kinh doanh phải quan tâm. Việt Nam là mảnh đất tiềm năng cho phương Tây đầu tư kinh tế để làm giàu cho chính họ. Hiện nay trong khu vực đó thì mảnh đất tiềm năng Việt Nam được đánh giá cao hơn, bởi vì các khủng hoảng về công nghiệp và những khủng hoảng do nợ công tăng cao đó tại Việt Nam đã làm cho một số doanh nghiệp nước ngoài quan ngại về tính tiềm năng của Việt Nam. Các thay đổi về luật, những biến động về thị trường, vân vân cũng ít nhiều tạo ra các quan ngại nhất định. Đang khi cõi đất tâm của con người đó thì các quặng tiềm năng ở mỗi người là ngang nhau. Việc quán tưởng cái cõi tiềm năng đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm tự tin và sử dụng các phương pháp trong các lĩnh vực ngành nghề để khai mở nó và làm cho chúng ta có thể đóng góp được cho chính mình, cho gia đình, xã hội và thế giới những điều cần thiết. B. Quán hoàng kim ngũ sắc. Bên cạnh những dữ liệu vừa quán, hành giả còn được khích lệ quán tưởng đất có hoàng kim xen lẫn với thác bổ, có ánh sáng năm sắc, ánh sáng ấy như đóa hoa, lại có như sao, như trăng lơ lửng trên hư không, tạo thành đài ánh sáng. Đất chứa các quặng mỏ, các vật dụng, trong đó có các chất phóng thải gây ô nhiễm. Việc quán tưởng giải hoàng kim ngũ sắc từ đất đó, cho chúng ta thấy hoạt dụng của ánh sáng chưa bao giờ bị lặn tắt ngày và đêm. Khoa học hiện đại ngày nay cho chúng ta thấy sở dĩ con người có thể nhìn thấy được các đối vật là vì bản thân đối vật phát ra ánh sáng. Nếu tự thân vật không ánh sáng thì dầu ánh sáng bên ngoài có chiếu soi, chúng ta cũng không đủ điều kiện để nhìn thấy và có những cái phản ứng nhận thức về đối vật. Cho nên có những ánh sáng chúng ta thấy lấp lánh ban đêm thường gọi là sao. Thực ra chúng đã có thể bị vỡ thành các cái mảnh thiên thể cách đây hàng nghìn năm ánh sáng, hoặc là vài trăm năm, vài nghìn năm là chuyện rất thường. Nên tác dụng quang học của các vật thể đó vẫn còn phát quang, làm cho chúng ta dưới các góc quang độ, quang học trên mặt đất này nhìn thấy được chúng về ban đêm. Vậy đó, quán năm phần hào quang: xanh, vàng, đỏ, trắng và cam. Trong đạo Phật tượng trưng cho năm năng lực lớn, đó là chánh tính, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Ai sở hữu được năm năng lực lớn này có thể giúp cho mình và tha nhân được lợi lạc và an vui. C. Lầu cát trang nghiêm. Dưới mặt đất hải quán có ngàn lầu cát do trăm báo hiệp thành. Hai bên đài đều riêng có trăm bức hoa tràng với vô lượng nhạc khí dùng làm trang nghiêm. Tám thứ gió mát từ ánh sáng phát ra sao động các nhạc khí ấy, vang ra tiếng diễn về nỗi khổ niềm đau, không vô thường vô ngã. Đây là một sự quán tưởng có một kịch bản mở rộng từ kinh A Di Đà. Chúng ta vẫn còn nhớ trong kinh A Di Đà có câu quán tưởng gió thoảng, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo, đều là phương tiện diện thức pháp âm vi diệu, bao gồm tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy yếu tố dẫn đến giác ngộ, vân vân. Ở đây chúng ta quán các lầu các trang nghiêm, các cơ sở hạ tầng được con người xây dựng trên mặt đất, nhưng từ đó lại phát ra các loại âm thanh. Trước nhất là nỗi khổ và niềm đau, hầu như đây là tiếng than quán của con người trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới, ở đâu thời điểm nào cũng có, quá khứ, hiện tại và vậy là cũng vậy. Quan trọng là ba nội dung theo sau: khi lắng nghe được tiếng khổ của người thân, những người xung quanh đó, thì lập tức chúng ta tiếp tục quán tưởng khổ đó là không có thực thể, khổ đó không vĩnh hằng, khổ đó không phải là định mệnh hay là một sự an bài, chứ không, đây là không có thực thể. Và quán tưởng kế tiếp là vô thường, các nỗi khổ niềm đau đó bị cái luật vô thường chi phối rất khốc liệt, và do vì bị chi phối bởi vô thường cho nên khổ không còn vĩnh viễn là khổ đối với mình nữa. Cái khổ của ngày hôm qua sẽ phải trôi đi và khép lại để nhường lại cái không gian cho chúng ta sống ở hiện tại. Rồi nếu như cái khổ đang diễn ra hiện tại sẽ được trôi đi, dường thời gian lại cho cái khoảnh khắc tương lai là tiếp tục trở thành hiện tại. Sự thay đổi vô thường về thời gian đó sẽ làm chúng ta không nên lưu giữ, núi kéo, bám víu và bị chi phối bởi nỗi khổ niềm đau đã qua. Sau khi quán tưởng về tính không thực thể và vô thường đối với các nỗi khổ và niềm đau, Đức Phật khuyên các hành giả hãy quán vô ngã. Và vô ngã trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta không biết mình là nạn nhân và không duy trì tính cách nạn nhân trên cơ thể này và tâm thức này. Cái tôi là một tổ hợp gồm thân thể và tâm. Đau thì bám trên thân, khổ thì víu vào tâm. Và quán vô ngã, chúng ta sẽ thấy rất rõ khổ đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó khổ đau có đang có mặt nhưng chúng ta lại vượt qua khỏi nó một cách dễ dàng. Đưa vào kết luận, sau khi quán tưởng đất như là một phẳng lưu ly và trên đó có rất nhiều các lầu đài, cung điện, nhà cửa, ánh sáng phát qua của chúng đủ năm màu, thì lúc ấy hãy liên tưởng rằng thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cũng đang hiển hiện trước mặt ta, và đừng để cho cái hình ảnh đó bị tan mất. Ngay cả khi chúng ta mở mắt to ra đang nhìn các Đức Phật ở trước mặt mình, một cái hình ảnh quán tưởng và thế cực lạc trang nghiêm đặc biệt và phương diện hạ tầng cơ sở như thế vẫn không hề bị mất đi. Và dĩ nhiên như chúng tôi nhắc nhở, không nên lạm dụng vào sự quán tưởng này một thời gian dài. Mục đích quán tưởng đến niềm vui qua hình ảnh của cực lạc Tây Phương và thông qua đối vật là quả địa cầu để chúng ta chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau. Nhờ hướng đến niềm vui chúng ta quên đi nỗi đau. Đó là một sự thay thế tích cực. Đối tượng 4, quán kỳ báo. A. Bảy lớp kỳ báo. Đức Phật dạy, khi đối diện cứ mỗi một cây, ta quán thành bảy lớp hàng cây. Mỗi một cây báo cao 8.000 do tuần. Các cây báo ấy đều có đủ nhánh, lá, bông, bảy báo. Mỗi bộ bông lá đều có màu khác lạ. Lấy thế giới thực vật để quán tưởng các màu sắc tỏ ra từ chúng là một cách thức để làm giàu sự phong phú về tưởng tượng, mà vốn nó là một trong những dữ liệu quan trọng để giúp cho con người có thể đạt được nghệ thuật và có thể dẫn đến nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Những người làm công việc văn phòng đó thì nên thực tập quán cây báo này. Mỗi khi có thời gian nghỉ giải lao, thay vì ngồi tụm 3, tụm 7, nhỏ to tâm sự, nói chuyện trong nhà ngoài phố và tán dóc, thì ta hãy đi ra ngoài, nhìn đến các cây màu xanh, liên tưởng đến màu sắc của nó, để chúng ta nạp vào trong đầu các cái năng lượng thư thái và giảm bớt đi rất nhiều các sự căng thẳng. Thói quen thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta rất dễ dàng trong việc quán tưởng khi các đối vật cây đang không có trước mặt chúng ta. Việc liên tưởng đó vẫn diễn ra một cách thành công. Ứng dụng này đã làm cho một số họa sĩ vẽ các hình Đức Phật và đứng từ góc A thì ta thấy hình thù B, đứng từ góc B ta thấy hình thù C, đứng từ góc C ta thấy hình thù D. Cứ như thế, sự quán tưởng sẽ giúp cho chúng ta liên tưởng tạo ra từ một hình ảnh để có rất nhiều các hình ảnh khác nhau. Tuy nhiên không nên lạm dụng. Mục đích của việc quán tưởng này để chúng ta thấy được cái tính chất tất cả trong một và một có thể liên kết với được tất cả thế giới tương quan trùng trùng điệp điệp. Hòa thượng sáng lập Phật Quang Sơn là Hòa Thượng Tinh Văn thường xây dựng một cái phòng quán tưởng theo cấu trúc này trong các ngôi chùa do Hòa Thượng xây dựng. Phòng quán tưởng đó gồm có 4 mặt kiến và để một ảnh Phật hay một tượng Phật bên trong. Khi chúng ta có mặt trong phòng kính này, chúng ta sẽ thấy rằng là mình đang đối diện trước Phật bằng chánh niệm với lòng tôn kính. Giữa ta và Phật được ghi khắc trong sự tương quan trùng trùng vô tận của 4 mặt kiến tương phản nhau. Cho đến lúc do giới hạn của con mắt, chúng ta không thể nhìn thấy cái vật chi chít vốn là được phản ánh nhân bản từ tượng Phật hoặc hình ảnh Phật đang đặt ở trước mặt mình. Sự quán tưởng đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phát sinh các ý tưởng sáng tạo. Thế giới này không phải là một đối vật duy nhất. Từ một cái ta có thể tạo ra rất nhiều cái và giúp cho chúng ta không hài lòng với các lối mòn, với những khám phá đóng góp của các thế hệ đi trước. Nhờ đó chúng ta mới có cơ hội đóng góp thêm, mở mang thêm và làm giàu thêm nguồn tri thức vô tận của con người. B. Ánh sáng hoàng kim. Từ các màu lưu ly tỏ ra từ các hàng cây báo, ta thấy một dải ánh sáng hoàng kim. Trong màu pha lê phóng ánh màu vàng hồng, trong màu mã não phóng ánh màu sa cừ, trong màu sa cừ phóng ánh màu lục chân châu, san hô hộ phách, tất cả các báo dùng làm chói đẹp, màn lưới dịu chân giăng che trên các cây báo. Đây là một quán tưởng mở rộng ra các màu sắc và lấy màu sắc của 7 báo làm nền tảng để chúng ta liên tưởng ra rất nhiều màu, thậm chí là n màu. Và ứng dụng này cũng giúp cho chúng ta trở nên phong phú hơn về nhận thức. Cũng là một con người, con người thì có đến hàng trăm các bằng phát minh, như là Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, để lại 263 phát minh và đồng phát minh ứng dụng vào việc cải thiện đời sống xã hội của con người. Đa khi đó cũng rất nhiều người sống vài chục năm, thậm chí có người 100 năm nhưng chẳng có một phát minh, sáng kiến, sáng tạo gì hết, là bởi vì chúng ta không biết khai thác và kích thích tính năng sáng tạo vốn có. C. Cung điện trang nghiêm. Hai giải tiếp tục quán. Trên mỗi cây báo có 7 lớp màn lưới, mỗi mỗi lưới có 100 ức cung điện xinh đẹp vi diệu như cung trời Phạm Thiên, có các thiên đồng tử tự nhiên ở trong ấy. Mỗi mỗi đồng tử có 100 ức châu mani dùng làm chuỗi đeo. Ánh sáng mỗi châu mani chiếu 100 ức do tuần, dường như hòa hiệp ánh sáng của 100 ức mặt trời mặt trăng, chẳng thể kể xiết. Các châu béo sang lẫn nhau, sắc sáng đẹp nhất trong các màu sắc. Việc quán tưởng mở rộng này sẽ giúp cho chúng ta hình dung từ các hàng cây báo có các ánh sáng báo, từ các ánh sáng báo con người tương phản, trên mỗi con người đồng tử lại có một viên minh châu, mỗi viên minh châu khắc ghi hình ảnh của sự vật trong đó, tương phản lẫn nhau tạo ra một thế giới trùng trùng vô tận. Một là tất cả là ở nghĩa này, và đúc kết lại, tất cả có thể bao la vô tận không giới hạn, có thể nằm và chứa đựng trọn vẹn trong một mảnh đất tâm. Nhờ liên tưởng và tin tưởng như thế, hành giả dần dà khai thác được các tiềm năng bị ngủ quên trong tâm thức mình. D. Hoa nở tuyệt mỹ. Tiếp tục quán, giữa các lá xanh là những hoa vi diệu, trên hoa tự nhiên có quả thác bủ, lá ấy có nghìn màu, trăm thứ lằn vẽ như chuỗi ngọc trời, có những hoa vi diệu màu diêm phù đàn kim như vòng lửa xoay chói sáng, uyển chuyển khoảng giữa lá vọt xanh những quả như bình báu của thiên đế thích, phóng đại quang minh hóa thành tràng phan và vô lượng lộng báo. Trong lộng báo chiếu hiện tất cả Phật sự trong toàn cõi thế giới, thập phương thế giới chư Phật cũng như trong lộng báo ấy. Từ cây báo nở ra hoa báo, từ hoa báo kết thành các trái báo. Và ở đây chúng ta liên tưởng rằng là các Phật sự của các đức Phật khắp mười phương thế giới được ảnh hiện trong hình ảnh hoa nở và trái kết như vừa nêu. Đây là một quán tưởng sáng tạo. Khoa học diễn tưởng đã châm ngòi cho khoa học thực nghiệm và khoa học vũ trụ thêm nhiều cơ hội để phát minh. Ý tưởng sáng tạo trước và các ứng dụng khoa học hiện đại sẽ lê bước theo sau. Từ việc nhìn thấy những con cá bơi dưới mặt nước mà các khoa học gia chế tạo ra các loài tàu ngầm, từ việc nhìn thấy các loài chim liện bay trên bầu trời nương vào sức gió mà các khoa học gia đã chế tạo ra các loại máy bay, hầu như ý tưởng mà bao giờ cũng đi trước hiện thực, và tốc độ của ý tưởng nó nhanh cũng không thua kém gì tốc độ của ánh sáng. Do đó ngồi sáng tác bằng chữ viết tay sẽ mất nhiều thời gian và ít có thành quả hơn là chúng ta sáng tác bằng việc đọc miệng, tức là tư duy, sau đó nói trực tiếp qua âm thanh, sau băng lại là nhờ người chép. Cái tốc độ liên tưởng và phát kiến của bộ não sẽ được cái tốc độ của âm thanh đó ghi nhận, từ đó là chuẩn hơn so với việc chúng ta ghi chép bằng tay. Năm chục năm trước có lẽ là không ai dám mơ rằng là trong một cái đồng hồ là chứa được một máy quay phim có thể quay với chất lượng cao con người và các vật đang có ở trước mặt đó. 20-30 năm nay người ta đã làm được việc đó rồi. Cái gì con người có thể tưởng tượng được, cái tính là hiện thực có thể thực hiện được. Dĩ nhiên cũng có những loại tưởng tượng không trở thành hiện thực, đó là những hoang tưởng. Trong triết học Phật giáo có các hình ảnh như lông rùa, sừng thỏ là những đối vật con người có thể liên tưởng được, hình dung được nhưng không có trong thế giới hiện thực. Rùa thì không có lông, thỏ thì không có sừng. Nhận thức được các quán tưởng có năng hiện thực sẽ giúp cho chúng ta khai thác được kho tàng vô tận của tâm trong các ứng dụng xã hội, giúp cho chúng ta trở thành là những người có đóng góp. Năm, nước tám công đức. A, ao nước công đức. Đức Phật dạy thế giới Cực Lạc có ao nước tám công đức, mỗi ao nước bảy báo làm thành. Báo ấy nhu nhuyến từ nhu nhuyến như là ý châu dương sanh, chia làm 14 chi, mỗi mỗi chi làm sắc đẹp bảy báo. Hoàng kim làm lòng ao, dưới lòng ao có kim cương nhiều màu làm cát trắng đái. Đây là một hình ảnh mô tả chi tiết từ sự mô tả về ao thất bảo ở trong Kinh A Di Đà và ao nước tám công đức. Việc liên tưởng đến ao có nhiều giá trị mà dưới lòng hồ đó là các viên kim cương quý, cho chúng ta hình dung rằng là trong ao nước tâm con người có những viên kim cương tâm, chính là niết bàn, giá trị an lạc tuyệt đối mà ai cũng có thể sở hữu được nếu tu tập chuyển hóa tâm thức đúng phương pháp. Vì đó khi quán ao thất bảo, cho nên liên tưởng đến viên kim cương niết bàn, và nước cao công đức chúng ta liên tưởng đến những đức tính an lành hạnh phúc mà con người có thể có được từ khi chúng ta đạt được niết bàn. B. Hoa sen thất bảo. Hành giả tiếp tục quán: trong nước mỗi ao đều có 60 ức hoa sen, mỗi hoa sen đều làm bằng thất bảo, mỗi hoa sen tròn đều 12 do tuần. Nước mani chảy sót trong khoảng lá, theo thân cây sen mà lên xuống, phát ra các âm thanh vi diệu, diễn nói về đạo lý khổ, không, vô thường, vô ngã. Các ba la mật lại còn có tiếng tán thán tướng hảo của các đức Phật. Đó là sự hình dung thôi. Nước chảy róc rách từ thế giới thiên nhiên là một hiện tượng tuyệt mỹ có thật. Nước chảy róc rách tương phản với màu lá cây đá do con người nhân tạo cũng là những hiện thực có thật. Như vậy không cần phải tái sanh về Tây Phương, chúng ta vẫn có được cơ hội trải nghiệm được các cảnh thật, sự kiện thật như vừa được miêu tả, nếu chúng ta có một đạo phong phú và có một mỹ quan để đánh giá được các giá trị từ thế giới thiên nhiên và hiện thực. Thì tập quán từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một lối sống gần với thiên nhiên và biết biến thiên nhiên trở thành một dữ liệu làm giàu cho đời sống văn hóa và tinh thần của con người. Thân cận và hòa hợp với thiên nhiên sẽ giúp cho con người tăng trưởng được các giá trị sức khỏe. Ở đây khi nghe tiếng róc rách của suối chảy, nước chảy, ta liên tưởng đến các âm thanh xử lý nỗi khổ niềm đau như là không thực thể, vô thường, vô ngã, để chúng ta chuyển hóa nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Sáu ba la mật cũng được xem như là sáu loại âm thanh bố thí để giúp người, trì giới để tăng trưởng đạo đức, kiên nhẫn để bền bỉ trong lý tưởng, tinh tấn để đạt được những gì chúng ta theo đuổi, chánh niệm để chúng ta tránh được các rủi ro, thiền định về trí tuệ để giúp cho chúng ta phát minh sáng kiến giải quyết các vấn nạn trong cuộc đời. Do đó các dữ liệu trong thiên nhiên không có cái gì là vô ích nếu chúng ta có được cái tâm Phật pháp, biết quán tưởng và biết sử dụng chúng như là các công cụ và dữ liệu để phục vụ cho sự tu tập của bản thân. C. Châu như ý. Quán tưởng dưới hồ nước có viên châu dương phóng ra ánh sáng vi diệu màu hoàng kim. Ánh sáng ấy hóa ra các giống chim màu trâm báu hòa hót im nhã, thường tán thán niệm Phật, niệm Pháp và niệm tâm. Đây cũng là một phần triển khai rộng từ kinh A-di-đà thôi. Kinh A-di-đà còn có đưa thêm một dữ liệu: các loài chim ở thế giới Tây Phương không phải là các loài súc sinh có thật, mà chỉ là các loài chim biến hóa. Ngày nay các loài chim đó là chim hình nộm. Các máy niệm Phật được sản xuất trong vòng 200 năm trở lại đây có thể được xem như là các loài chim được mô tả trong kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ này. Lúc đầu những máy niệm Phật chỉ có thể chứa được một cái thời lượng âm thanh khoảng chừng 3 phút. Nay đó có con chip âm thanh có thể chứa được 30 phút. Có lẽ trong tương lai chúng ta có thể chứa được vài trăm giờ, vài nghìn giờ. Và chúng ta có thể có một cái máy nhỏ với cái số tiền rất ít, mở lên các loại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bằng nhiều cung điệu, cung bậc khác nhau. Bây giờ nó không còn là cái gì là quá khó khăn như là trước đây nữa. Rồi phần lớn các chùa đều có các máy niệm Phật mở lên văn vẳng, tạo ra cái không khí trang nghiêm cho chánh điện và những khu tâm linh, giúp cho du khách đó trải nghiệm được cái tương phản và ảnh hưởng tích cực về nội tại. Rồi nếu như chúng ta không có được những phương tiện này đó, thì việc quán tưởng cũng có thể giúp cho chúng ta từ thế giới thiên nhiên nước chảy róc rách, ta có thể nhiếp niệm tâm tư để nhớ tưởng đến 10 đức hiệu của Đức Phật, người có năng lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau như là một vị thầy tâm linh. Rồi đồng thời cũng giúp cho chúng ta liên tưởng đến chánh pháp thiết thực hiện tại, có thực tập và có kết quả để chúng ta trải nghiệm trong cuộc đời. Đồng thời cũng giúp chúng ta liên tưởng đến các vị xuất gia chân chính hướng dẫn một cái phương pháp để giúp cho chúng ta đạt được niềm vui hạnh phúc theo tinh thần Phật dạy. Đối tượng 6, tổng quán. Đức Phật nêu ra tổng quán được hiểu như là phương pháp quán niệm chung gồm có hai đối vật sau đây. A, chư thiên trỗi nhạc. Hành giả tiếp tục quán trong thế giới cực lạc diệu vụ ấy, mỗi khu vực đều có 500 ức lầu báo, trong các lầu báo đều có vô lượng chư thiên đang trỗi nhạc vi diệu để cúng dường lên chư Phật. Chư thiên là con người ngoài hành tinh, mà trong các kinh Pali đó, chư thiên thường được mô tả là những người có năng lực tri thức cao hơn con người của chúng ta, môi trường sống hòa bình và tuổi thọ thì cao, vóc dáng thì lớn, đời sống của họ là hài hòa. Đó là những giá trị văn hóa và tinh thần rất cao mà con người trên địa cầu chúng ta có lẽ phải mất đến nhiều nghìn năm mới có thể theo kịp được. Lễ nhạc là một dấu hiệu của đời sống văn hóa và tinh thần. Các nước phát triển ở phương Tây đó thì xem việc lễ nhạc là một giá trị quý. Những nước nghèo thì chỉ thích các cái loại nhạc giật gân, nhạc sốc nổi thôi, chứ đánh giá được những giá trị cao cấp của những loại nhạc tinh thần. Ở đây chư thiên thường trỗi các loại nhạc đó như là một dấu hiệu để cúng dường các đức Phật. Và đây chúng ta quán tưởng cho thấy cực lạc đều có khắp nơi các chư thiên đang ngồi trỗi nhạc, đi tới đâu âm thanh vi diệu đều có thể giúp cho chúng ta đạt được trạng thái an lạc của tâm. B, âm thanh tam bảo. Ngoài ra hành giả còn quán nhạc khí đang treo lơ lửng trên hư không như bủ tràng cõi trời, không ai đánh tự kêu. Trong các âm thanh ấy đều diễn nói tiếng niệm Phật, tiếng niệm Pháp và tiếng niệm Tăng. Đó là một sự quán tưởng về âm thanh. Ba nội dung quán tưởng Phật Pháp Tăng đứng kèm với các loại âm thanh trong phần tổng quán này đó giúp cho hành giả đang có mặt trong cuộc đời, thay vì chúng ta chìm vào sự than vãn nỗi khổ niềm đau, thì trải nghiệm chánh niệm bằng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì tốt hơn nhiều. Do đó chúng ta đẩy lùi các bất hạnh ra khỏi cõi tâm và vượt qua chúng một cách an toàn. Do đó khi gặp một bất hạnh, cố gắng đừng có than vãn, đừng khóc nức nở, đừng bi lụy, đừng tuyệt vọng, đừng chán trường, đừng điên loạn và đừng chọn con đường tự tử. Mọi nỗi khổ niềm đau rồi sẽ phải trôi qua. Hãy liên tưởng đến Phật Pháp Tăng để chúng ta có đủ thêm nghị lực mới có thêm được năng lực vượt qua, và chúng ta là tiếp tục sống một cách an toàn để giải quyết những chuyện bế tắc đã có. Như vậy phương pháp tổng quán này chủ yếu là quán về âm thanh, các loại nhạc cụ du dương trầm bổng đặc biệt của chư thiên và các loại niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Cho nên có mặt ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng có thể thực tập được hai đối vật trong sự tổng quán này. Nhờ đó ta sống lạc quan hơn, yêu đời hơn, vui vẻ hơn. Đối tượng 7, quán hoa sen. A. Hoa sen báo. Trên mặt đất có các tướng hoa sen, trên mỗi cánh sen có màu bá bủ, có 84.000 đường gân dường như bức họa cõi trời. Mỗi đường gân có 8.000 4.000 ánh sáng rõ ràng đều được thấy hết. Các cánh hoa nhỏ ngang rộng 250 do tuần, toàn hoa sen ấy có đủ 84.000 cánh. Vì là sự quán tưởng thông qua hình dung, cho nên chúng ta không nên bận tâm về số lượng và kích cỡ. Ở đây quan trọng là chúng ta liên tưởng hoa sen có nghìn cánh. Ngày nay loại hoa có nghìn cánh thường được gọi là hoa sen thiên trúc, tức là hoa sen Ấn Độ. Tại Ấn Độ thì giống hoa này đó thì còn rất ít, và nó cũng trở thành là một loại giống hoa rất quý hiếm trên hành tinh. Hoa sen ở trong đạo Phật tượng trưng cho việc sử dụng các dữ liệu khổ đau để biến thành tịnh độ và hạnh phúc. Hoa sen để sử dụng dữ liệu bùn nhơ nước động để làm cho nó trở nên đặc sắc hơn các loài hoa khi nó có được gương, nhụy, cánh và hạt. Việc quán tưởng hoa sen báo là giúp cho chúng ta hãy biến các cái nghịch cảnh rồi các sở đoản trở thành dữ liệu để ta xây dựng cái thuận duyên và sở trường. Đây là những điều mà chúng ta có thể làm được trong tầm tay. B. Châu mani sáng. Khoảng giữa mỗi cánh hoa có 100 bức mani châu dương làm sáng đẹp. Mỗi châu mani dương ấy phóng ra 1000 ánh sáng. Ánh sáng ấy lộng bài báo hiệp thành che khắp mặt đất. Đài sen ấy bằng báo Thích Ca Tỳ Lăng Già, có 8 vạn kim cương, chân Thúc Ca Bủ, Phạm Mani Bủ và lứa Diệu Châu dùng để nghiêm sức. Đây là tên các loại châu báu quý ở tại Ấn Độ vào thời Đức Phật. Mỗi một cánh sen có một viên châu với nhiều màu sắc đẹp để tượng trưng cho trong mỗi một nghịch cảnh, nếu chúng ta biết tận dụng, chúng ta cũng có thể biến mình trở thành một viên minh châu quý. Viên minh châu còn được xem như là tấm gương tương phản. Mỗi một cảnh đời trôi qua, mỗi một tình huống trong cuộc sống, mỗi một nghịch cảnh và chướng duyên, mỗi một bất hạnh đều có thể trở thành là một kinh nghiệm minh châu để giúp cho chúng ta tránh được các nỗi khổ niềm đau tương tự và không để chúng có mặt thêm một lần nữa trong tương lai. Quá khứ trở thành một bài học và trị liệu, và sử dụng bài học trị liệu của quá khứ sẽ giúp cho chúng ta thành công ở hiện tại này. Đây là cách mà Đức Phật sử dụng qua các câu chuyện kể về cuộc đời của Ngài ở nhiều kiếp quá khứ, kể có chọn lọc. Đối tượng nghe là có chọn lọc, và việc kể đó phải mang lại lệ lạc cho người nghe. Vì kinh nghiệm thật thì có cái tác dụng truyền cảm lên dây có tinh thần rất lớn so với chúng ta dựng lên một cái câu chuyện bằng hư cấu. C. Trụ bủ tràng. Trên đài ấy có 4 trụ bủ tràng, mỗi bủ tràng cao lớn như 100.000 hộ ngất núi Tu Di. Trên bủ tràng có màn báo như dạ ma thiên cung, còn có 500 ức bủ châu, có 84.000 ánh sáng. Mỗi ánh sáng làm 8 vàng 4.000 kim sắc nhiều loại lạ khác nhau, mỗi mỗi kim sắc khắp cả cõi nước cực lạc, nơi nơi biến bá biến hóa, đều làm những tướng hình khác lạ, hoặc làm đài kim cương, hoặc lưới châu báu, hoặc làm mây nhiều loại hoa, nên 10 phương điện tùy ý biến hiện làm các Phật sự. Trụ bủ tràng là một cái hình ảnh tượng trưng cho cái trụ cột, tức là sự vững chãi. Ở đây chúng ta thấy đài kim cương, lưới châu báu và các loại hoa mây màu sắc sặc sỡ, rồi tùy ý biến hiện ra giúp cho người quán tưởng có thể làm được các Phật sự, là các dữ liệu quán tưởng rất phong phú. Liên tưởng đến các hình ảnh này để chúng ta tăng trưởng thêm niềm tin về các năng lực mà các Đức Phật đã khai thác và sử dụng được, đang khi chúng ta thì bị bỏ quên. Kết thúc phần quán 7 đối Phật, Đức Phật yêu cầu trong mỗi quán phải thể hiện từng chi tiết: cánh hoa, châu báu, ánh sáng, đài, tràng đều phải phân minh như nhìn thấy mặt mình trong tấm gương trước mặt. Và là quán tưởng là hình dung, nhưng phải thấy rõ được từng đường nét chi tiết rành rõ, chứ không có liên tưởng lung tung. Nói cách khác là 7 đối Phật này là những ẩn dụ. Việc quán tưởng vào chúng sẽ giúp cho chúng ta khai thác được các giá trị tinh thần quý báu. Là các Phật tử tại gia, mỗi ngày ta cần có tối thiểu là 1 thời kinh hoặc là 1 thời thực tập. Thực tập đó có thể là ngồi thiền, ngồi niệm Phật hoặc là quán tưởng. Trong thời gian thực tập từ 30 phút cho đến 45 phút đó, hành giả làm sao phải thiết lập được chánh niệm, thì lúc ấy các giá trị lệ lạc, an vui, hạnh phúc bắt đầu có mặt. Các căng thẳng trong đời sống thường nhật sẽ được vượt qua. Cho nên không nên lạm dụng quán tưởng ngày và đêm, năm này sang tháng nọ, mà chỉ quán tưởng khi chúng ta đang bị rối loạn, đang bị bất an, ta đang bị nỗi khổ niềm đau khống chế chi phối tác động. Các đối Phật ở thế giới Tây phương được sử dụng làm đối tượng quán tưởng như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta thay thế, quên đi chúng một cách an toàn thôi. Còn lạm dụng chúng có thể dẫn đến các loại quan tưởng, mà quan tưởng là một loại bệnh tâm thần nặng nhất, có thể tự hành hung chính mình và dẫn đến những cái phương ngại về sức khỏe và sự sống của những người thân. Người quan tưởng có thể nghĩ rằng là mình bị người ta đang bày mưu lập kế giết chết, đang bị hãm hại, đang bị thị phi, đang bị lợi dụng, đang bị phá phách, cho nên thỉnh thoảng có thể có những phản ứng tự vệ, mà trên thực tế là họ đang tấn công nhưng lại nghĩ rằng mình là nạn nhân. Nếu ai đó có những người thân như vừa nêu, đến giai đoạn mà người quan tưởng tự tấn công họ và tấn công những người còn lại, thì tốt nhất là hãy cắt đứt cái lòng từ bi, gửi người thân đó vào trung tâm tâm thần, để tại đây họ được các cán bộ y tế điều trị thích hợp. Vì trong tình huống đó thì họ không còn biết ai là thân, ai không còn thân nữa, và ảnh hưởng xấu đối với người xung quanh là rất cao. Còn ở mức độ quan tưởng nhẹ đó thì người sống chung cũng rất là mệt mỏi, bởi vì họ suy nghĩ một cách rất là lạ kỳ, chẳng giống ai, chẳng có hiện thực, mặc dù họ cũng dựa vào các yếu tố logic của riêng họ, mà người xung quanh có giải bài, có thuyết phục, có lý luận, có bằng chứng cũng không đủ sức để làm cho họ tin, vì đó là một cái rối loạn của tâm thần. Người bị rối loạn tâm thần cần phải uống thuốc điều trị, Sống trong gia đình cần phải có được sự năng lượng tinh thần để cho tâm trạng được thoải mái, hoan hỷ, chơi thể thao thường xuyên, và thân phải bận rộn với đồng áng, trời xanh, mây đẹp, gió thoảng, vân vân, để cho tâm của họ trút bỏ được những căng thẳng, những lời cằn nhằn, chì chiết, mắng chửi, đánh đập, căng thẳng hay là bị che đậy cho phẩm, sẽ làm cho các chứng bệnh quan tưởng ngày càng gia tăng. Ở mức độ nhẹ hơn là quan tưởng ma theo, ma nhập, ma phá, hoặc là quan tưởng bùa đang được yếm, các vật lưỡi lam, dao, vật dơ đang được ký vào trong cơ thể của mình. Nhưng là quan tưởng này có gốc rễ từ mê tín dị đoan, mà sự đồn thổi trong dân gian đã làm cho rất nhiều người bị khủng hoảng tinh thần. Cho nên đừng để cho các loại quan tưởng chi phối chúng ta. Muốn như thế thì phải thực tập chánh niệm. Quán tưởng là có thời hạn nhất định, sau đó phải vẫn tiếp tục quay trở về chánh niệm để chúng ta sống, làm chủ được các cơ quan trong đi, đứng, nằm, ngồi. Thì đó là cách mà các hành giả cần thực tập để đạt được các giá trị an lạc. Xin kết thúc tại đây.